Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo và thành phố dự ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 25 năm thành lập.
Cụm thi đua phía Nam Hội Nông dân tỉnh do Ban Công tác Hội và phong trào Hội Nông dân năm 2020.
Xu thế không dùng tiền mặt trong thanh toán giao dịch đang là xu thế được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sử dụng. Bài viết của phóng viên Hương Mai.
Cuối chương trình là mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 11, Tổ dân phố 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tới dự và chung vui với nhân dân trong tổ. Ngày hội đại đoàn kết diễn ra trong không khí vui tươi trang trọng. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ dân phố 15 có 264 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Số hộ là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 60%. Chi bộ đảng có 91 đảng viên và có 120 đảng viên sinh hoạt theo quy định 213 của đảng. Đến nay, tổ dân phố có trên 60% số hộ khá, giàu, chỉ còn một hộ nghèo, một hộ cận nghèo. Tổ là đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, ngành và địa phương phát động. Năm 2020, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa được nhân dân trong tổ nhiệt tình tham gia. Trong năm đã trao thưởng cho 146 có thành tích cao trong học tập, tích cực ủng hộ, đóng góp công sức, kinh phí, xây dựng công trình phúc lợi, an sinh xã hội. Đã đóng góp trên 13 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai trên 30 triệu đồng. Năm 2020, qua bình xét có 262 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,2%. Tổ dân phố tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa và danh hiệu tổ dân phố đảm bảo về an ninh trật tự năm 2020. Các tổ chức đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân phường công nhận. Nhân dịp này, tổ dân phố 15 đã khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tổ và cấp phường, đồng thời tổ chức cho các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ dân phố tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Cũng trong sáng ngày 7 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo xã Linh Sơn và đông đảo bà con nhân dân địa phương. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, xóm Mỏ Đá đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, xóm có 183 hộ gia đình với 650 nhân khẩu. Nhờ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân trong xóm không ngừng cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm. Cả xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Năm 2020, xóm đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa với diện tích 230m², tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 330 triệu đồng. Xóm luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị xóm phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, giữ vững danh hiệu xóm văn hóa tiêu biểu. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tặng hoa chúc mừng thành tích mà cán bộ và nhân dân các dân tộc xóm Mỏ Đá đã đạt được trong thời gian qua. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tặng 5 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo xã Linh Sơn tặng quà cho 2 hộ nghèo của xóm. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã đã trao quyết định công nhận 174 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen cho tập thể nhân dân xóm Mỏ Đá vì có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Sáng ngày 7 tháng 11, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 25 năm thành lập, tới sự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên được thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1995 với trên 300 hội viên sinh hoạt tại 12 tổ. Câu lạc bộ thường xuyên duy trì việc sinh hoạt chính trị để các hội viên có dịp trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt kịp thời các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiều hội viên câu lạc bộ là những tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn của mình, các hội viên câu lạc bộ còn tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện tại có 40 hội viên làm bí thư chi bộ, 35 hội viên làm tổ trưởng dân phố và 50 hội viên là trưởng các đoàn thể chính trị xã hội. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, câu lạc bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội, duy trì và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, thăm hỏi, động viên cán bộ hội viên, tổ chức cho hội viên tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức thăm hỏi trên 500 lượt hội viên ốm đau với số tiền 35 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 550 lượt hội viên với tổng số tiền 60 triệu đồng, tổ chức phúng viếng khi có hội viên qua đời, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng và những thành tích xuất sắc mà câu lạc bộ đạt được trong 25 năm qua, đồng thời mong muốn các hội viên câu lạc bộ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho lớp cán bộ đảng viên. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã kết nạp thêm 13 hội viên mới, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình hoạt động của câu lạc bộ và tham gia đóng góp các phong trào tại địa phương.
Sáng ngày 6 tháng 11, Cụm thi đua phía Nam Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào hội nông dân năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo cán bộ Hội Nông dân trong Cụm thi đua phía Nam. Cụm thi đua phía Nam gồm Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện là cụm trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 của cụm. Theo đó, năm 2020, công tác hội và phong trào nông dân của các huyện thành thị trong cụm thi đua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các chỉ tiêu thi đua cơ bản như kết nạp hội viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân, tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và đăng ký cam kết thực hiện 3.0 đều được các tổ chức hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân được thực hiện thường xuyên, công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được nâng cao chất lượng và phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa. Các đại biểu cũng đã thảo luận về những khó khăn bất cập trong việc thực hiện các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội, dạy nghề cho nông dân, v.v. Cũng tại hội nghị, các cơ sở hội nông dân cụm thi đua phía Nam đã bình xét thi đua và thống nhất suy tôn Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên là đơn vị dẫn đầu cụm. Đề nghị Trung ương Hội khen thưởng tập thể Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên và khen thưởng một cá nhân của Hội Nông dân thị xã Phổ Yên.
Ngày 6 tháng 11, Hội đồng Nhân dân phường Túc Duyên khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp 11, kỳ họp chuyên đề để cho ý kiến và thông qua phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa từ nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Túc Duyên. Theo phương án mà Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên trình tại kỳ họp, công trình trung tâm văn hóa thể thao phường Túc Duyên là công trình nhà cấp 3, diện tích 446m², gồm 2 tầng. Tầng 1 là sân khấu, sảnh, hành lang, tầng 2 là phòng đọc sách. Theo dự toán, công trình có tổng mức đầu tư trên 4,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ theo đề án là 2 tỷ đồng, các nguồn huy động của địa phương trên 2,1 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa trên 1,6 tỷ với mức vận động 550.000 đồng trên hộ, gia đình và được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 12 năm 2020, đợt 2 từ tháng 5 năm 2021. Dự kiến khởi công tháng 11 năm 2020 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2021. Thời hạn sử dụng công trình từ 20 đến 50 năm. Sau khi các đại biểu thảo luận và cho ý kiến vào phương án, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra nghị quyết phê chuẩn phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa trong nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Túc Duyên.
Ngày 6 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ và ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020. Hưởng ứng chương trình phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về việc ủng hộ đồng bào miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, thời gian qua trên địa bàn xã đã có rất nhiều các tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ngay tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 80 triệu đồng. Số tiền này sẽ được xã Cao Ngạn chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên để khẩn trương chuyển tới tay những người dân bị thiệt hại do mưa lũ và ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên năm 2020.
Ngày 7 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bonbi có trụ sở chính tại phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Bonbi là đơn vị giáo dục tư nhân được thành lập tháng 6 năm 2018. Hiện nay công ty có hệ thống 3 trường mầm non nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng số 75 lao động. Lương bình quân của người lao động tại công ty là 5,5 triệu đồng trên người trên tháng. Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Bonbi được thành lập gồm 60 đoàn viên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao quyết định và hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 5 đồng chí. Việc thành lập tổ chức công đoàn trong công ty nhằm tạo điều kiện cho người lao động có tổ chức sinh hoạt, học tập, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của công ty.
Ngày 6 tháng 11, tại nhà văn hóa xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự liên quan đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Ngô Anh Linh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Hợp Thành, xã Cao Ngạn. Ngày 20 tháng 8, Ngô Anh Linh đang tàng trữ 0,233 gram heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của Công an xã Cao Ngạn phát hiện, thu giữ vật chứng. Áp dụng điểm C khoản 1, điều 249 Bộ Luật Hình sự, điểm S khoản 1, điều 51, điều 38 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Văn Tiến Huấn, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại xóm Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 5 tháng 9 tại khu vực tổ 11 phường Tích Lương, bị cáo có hành vi tàng trữ 0,254 gram heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của Công an phường Tích Lương phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Căn cứ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Văn Tiến Huấn 24 tháng tù giam. Vụ thứ ba, hồi 8 giờ 35 phút ngày 9 tháng 7 tại tổ 5 phường Hương Sơn, đối tượng Hà Văn Toan, sinh năm 1977, hộ khẩu xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên, có tàng trữ 0,259 gram heroin để sử dụng, thì bị tổ công tác của Công an phường Hương Sơn phát hiện, thu giữ vật chứng. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, áp dụng điểm C khoản 1, điều 249 Bộ Luật Hình sự, điểm S khoản 1, điều 51, điều 38 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.
Tối ngày 6 tháng 11, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ tư. Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam được tổ chức từ ngày 9 tháng 10. Trong vòng một tháng, đại hội đã có trên 1.000 lượt vận động viên đại diện cho 6.500 cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty tham dự. Với 11 nội dung thi đấu ở 5 môn thể thao là bóng đá, kéo co, cầu lông, bóng chuyền hơi và điền kinh. Đại hội thể dục thể thao được công đoàn công ty Glonic Việt Nam tổ chức liên tục trong vòng 4 năm qua. Trong khuôn khổ đại hội lần này, công ty đã đầu tư kinh phí trên 200 triệu đồng để tổ chức. Điều này cho thấy lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty, ngoài việc quan tâm đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh, còn luôn quan tâm tạo điều kiện cho người lao động có những sân chơi bổ ích. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải vàng, bạc, đồng ở các nội dung cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ và cầu lông đôi nữ, điền kinh nam, chạy tiếp sức, kéo co. Ở môn bóng đá, ban tổ chức đã trao cúp vàng nội dung bóng đá nữ cho đội Unit, cúp vàng bóng đá nam cho đội AM. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất và giải hoa khôi bóng đá nữ. Qua hoạt động thể dục thể thao góp phần nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho công nhân lao động, đồng thời là dịp để các bộ phận trong công ty được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt thêm tình đoàn kết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thay cho việc thanh toán các giao dịch kinh tế thương mại bằng tiền mặt thì đông đảo người dân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã dùng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Tại thành phố Thái Nguyên, thực tế này cũng đang diễn ra phổ biến.
Thay vì chuyển các giao dịch tiền đóng bảo hiểm tự nguyện của người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đến đơn vị thu nhận là Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên qua hệ thống ngân hàng bằng tiền mặt và đến tận nơi để thực hiện giao dịch, thì giờ đây, chị Nguyễn Thị Tâm, cán bộ phường Hoàng Văn Thụ, người phụ trách bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn chỉ cần chưa đầy 2 phút để thực hiện việc chuyển tiền của người dân mua bảo hiểm tự nguyện qua chiếc điện thoại thông minh có cài đặt và đăng ký dịch vụ mobile banking và ví điện tử. Việc thực hiện thanh toán điện tử đã được chị Tâm sử dụng từ 2 năm qua. Giờ đây, chị đã rất quen thuộc với các tiện ích thanh toán điện tử của các nhà mạng và ngân hàng như Viettel Pay, ePay của Vietinbank, ví Việt hay ví Momo. Nói về sự tiện dụng cũng như ưu điểm của việc thanh toán không dùng tiền mặt trong công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chị Tâm chia sẻ.
Thì công việc của tôi thì tôi kiêm thêm bán bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình trên địa bàn phường. Thì với công việc đặc thù của tôi thì hàng ngày rất là bận, với để tiết kiệm thời gian thì tôi vẫn chuyển tiền qua thẻ ngân hàng trên điện thoại. Trong sinh hoạt hàng ngày đi mua sắm tôi cũng thấy rất tiện lợi, đi mua hàng cũng có nhiều cái chương trình được, như là chuyển tiền qua tài khoản thì cũng được giảm 10%. Chỉ mang mỗi điện thoại đi và thanh toán tiền qua thẻ, tôi cũng thấy là vừa an toàn vừa tiện lợi cho bản thân và tiết kiệm cho thời gian cho tôi.
Với mô hình kinh doanh thực phẩm tươi sống, thời gian qua, hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch Phát Tâm có trụ sở chính tại phường Phan Đình Phùng cũng đã thực hiện nhiều giao dịch thanh toán bằng hình thức điện tử không dùng tiền mặt. Chị Dương Thị Huyền, quản lý cửa hàng cho biết, thời gian qua, hơn một nửa các đơn hàng khách đặt cũng như khách đến mua trực tiếp đều dùng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, hệ thống cửa hàng thực hiện tới gần 90% các đơn hàng bằng thanh toán điện tử. Việc làm này đã giúp cho công tác phòng chống dịch được triệt để hơn và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên làm việc tại cửa hàng cũng như khách hàng. Nói về tiện ích của việc không dùng tiền mặt trong giao dịch thanh toán hàng ngày, chị Huyền cho biết.
Thời gian qua thì các đơn hàng và mình đi ship hàng rất nhiều, nhưng mà khách chủ yếu là cũng chuyển khoản nhiều. Và trong cái thời gian Covid thì người ta sẽ hầu như là người ta không dùng tiền mặt mà người ta sẽ là dùng qua chuyển khoản. Nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Cái chuyển khoản này cũng mình cũng thấy là nó tiện lợi cho cửa hàng.
Hiện nay tại thành phố Thái Nguyên có rất nhiều cán bộ công chức và người dân đã không dùng tiền mặt khi thanh toán hàng hóa, khi đi siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng như thực hiện các giao dịch quan trọng và có giá trị lớn như mua nhà, mua xe ô tô, v.v. Theo khảo sát của Visa, ghi nhận 74% người tiêu dùng đồng ý thanh toán bằng công cụ không tiền mặt vì họ cho rằng phương tiện chấp nhận thanh toán đang nhiều lên, đồng nghĩa việc mang tiền mặt sẽ được hạn chế. Khoảng 37% người tiêu dùng đang sử dụng thanh toán thẻ không tiếp xúc tại Việt Nam và 42% trong số đó thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động. Đối với nhóm sử dụng thanh toán thẻ không tiếp xúc, có 85% người thanh toán một lần một tuần hoặc nhiều hơn. Đặc biệt, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 22 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương có liên quan. Trong bối cảnh hiện nay, để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cần tập trung nguồn lực và nỗ lực của tất cả các ngành, lĩnh vực, cả nhà nước và tư nhân với các giải pháp đồng bộ về cơ sở pháp lý, hạ tầng tài chính, truyền thông, giáo dục tài chính cộng đồng nhằm thay đổi thói quen và nâng cao niềm tin cho người sử dụng dịch vụ tài chính. Như vậy có thể nói, việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới sẽ trở thành phương thức thanh toán chính yếu trong xã hội, qua đó sẽ đem lại nhiều lợi ích để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu và giao dịch. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trước những tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần chín lớn: quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 10 lớn: tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
10 lớn: tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là nòng cốt. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Phải chuyển mạnh sang việc chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng an ninh và giữa quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, trong các vùng miền, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong các vùng miền, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng miền, trên biển. Quan tâm xây dựng lực lượng trị an cơ sở đủ mạnh, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an cơ sở, xây dựng củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo. Xây dựng phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và củng cố các tuyến phòng thủ biên giới, biển đảo, có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ. Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, công chức và toàn dân, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng giáo dục, thống nhất, nâng cao nhận thức về đối tác và đối tượng, nắm vững đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh sát cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh mạng quốc gia và các chiến lược quốc phòng an ninh chuyên ngành khác. Bổ sung hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách về quốc phòng an ninh và liên quan đến quốc phòng an ninh trong điều kiện mới. Chủ động tăng cường hợp tác và tăng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân và công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địia chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập Bản tin nội bộ thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!